nạn đói tại Veransa.
Mấy hôm sau thì tôn giả Sariputta từ làng Nalaka trở lại. Đức Phật ân cần hỏi thăm tình hình gia đình và được biết rằng Bà La Môn Vanganta và phu nhân của ông là bà Rupasari vẫn bất động, không lay chuyển tín ngưỡng của mình. Tuy nhiên tôn giả Sariputta cũng có một thành công nhỏ là thuyết phục được các em, trai và gái, và ai cũng hứa lúc thuận tiện, đủ duyên sẽ noi gương theo người anh trai tôn kính. Mùa an cư diễn ra bình thường, lâu lâu Đức Phật thuyết một thời pháp. Các buổi khác thì hai vị đại đệ tử thay phiên nhau giảng giải kệ ngôn, phân tích câu cú ngữ nghĩa cho sáng tỏ, để học chúng dễ tiếp cận, thấy pháp mà tu tập. Được một tháng, thì vật thực bắt đầu khó khăn do dịch bệnh và đói kém hoành hành. Bình bát của ai trở về cũng chỉ có vài củ sắn khoai đã múc, tèo tóp, cơm tấm thiêu chua, gạo lứt còn lẫn giỏ, đôi khi chỉ là những hạt lúa lép. Trận đói lớn xảy ra cả một vùng lớn rộng. Chính quyền phải mở kho cứu đói cho dân, nhưng cũng không thấm vào đâu. Đến lúc họ phải phát cho dân những tấm thẻ để phân phối vật thực một cách chừng mực, thì Đức Phật và chư tăng 500 vị lâm vào tình cảnh tồi tệ chưa từng có. Ông Bà La Môn Udaya Veransa mời thỉnh an cư cũng không thấy trở lại, cũng chưa hề hộ độ được một bữa nào. Nghe nói khi về nhà đột ngột nhận được một chuyến làm ăn xa, khi đi ông quên bẵng lời hứa của mình, cũng không kịp dặn lại vợ con và gia nhân. Một số chư sư tuy chưa ta thán gì nhưng đã có tiếng thở vô thở ra, thở dài thở ngắn. Những bước chân đi và về dường như đã không còn hơi sức, ai cũng ốm gầy trông thấy. Mấy hôm sau nữa thì ai cũng đói vàng mắt, nhiều vị gan lì, chỉ uống nước và hít thở khí trời, đặt hết thì giờ vào thiền định để qua cơn đói. Bữa nào hai vị đại đệ tử Ananda Nanda Rahula, thị giả Mekitya, cũng tìm cách chăm lo bữa ăn cho Đức Phật, mà nào có gì? Một chiếc bánh chapati cũng không có, một giá cơm hẩm cũng không có. Nếu là gạo lứt lẫn với thóc lép, họ để vào bát đá đâm nhuyễn thật nhuyễn, trộn nước, rồi lọc nước ấy dâng cho Đức Phật uống. Cũng qua được mấy ngày, nhiều vị xin Đức Phật di chuyển xa về phương Nam, có nhiều thị trấn khá hơn, nhưng Đức Phật mỉm cười nói rằng, đói thì có đói, nhưng sẽ không có ai chết đâu, Như Lai biết rõ như vậy. Có đói, chúng ta mới cảm thông với mọi người, với chúng sinh, mới biết rõ khi đói, người ta có thể làm tất cả những việc xấu ác trên đời, miễn là có cái gì đó đưa vào bụng. Cái quý nhất, cái bài học quý báu nhất của chúng ta là tuy bụng đói, nhưng tâm ta vẫn thanh tịnh yên ổn, không có ác niệm nào khởi sinh lên được. Hãy dùng thiền định để nhiếp phục nó. Được thêm mấy ngày nữa, tôn giả Mahamoggallana đến quỳ bên chân Đức Phật tâu rằng, Bạch Đức Thế Tôn, chư tăng nhiều vị đã không thể chịu đựng được nữa rồi. Dân chúng cũng vậy, đệ tử có khả năng, tay trái bốc chư tăng và mọi người, tay phải lật sâu khoảnh đất này lên. Bên dưới có rất nhiều chất dinh dưỡng, có thể cứu đói cho chư tăng cùng mọi người trong vùng. Không nên đâu này Moggallana, cái gì cũng có nhân duyên và quả của nó. Lật đất lên thì biết bao nhiêu sinh vật bị chết, ông biết rõ mà. Lại nữa, cả khoảnh rừng cây này, hồ suối mương khe này, ông có thể phục hồi toàn bộ như cũ không? Vậy không những rất nhiều sinh vật bị hy sinh, mà một số cây cỏ cũng bị hy sinh nữa đó. Hay là Đức Thế Tôn cho phép một số tỳ khưu có đầy đủ thắng trí, cùng đệ tử đi trì bình khất thực tại Bắc Kulu Châu? cũng chưa cần thiết đâu này Moggallana. Sau đó, hình như là Pháp bắt đầu đến thử thách thêm nữa, vì chư Tăng không những bị đói mà còn bị lạnh. Mưa dầm về, mưa sụt sùi, cốt liêu không có, giường không có, những tấm che thì đã lùng bùng rách nát, ai cũng chịu ướt, ướt rồi khô, ngồi thiền phải tránh mưa góc này góc khác. Tuy vậy, khi nhìn vào sắc mặt an nhiên bình lặng của Đức Phật và chư vị trưởng lão, chư tỳ khưu như được tiếp thêm sức mạnh để chịu đựng. Hôm nọ, tôn giả Ananda đi khất thực, phát giác một chuồng trại nuôi ngựa rộng lớn. Số là có một đoàn thương buôn với hàng hóa 500 cỗ xe từ Uttarapatha xuống. Vì trời mưa, nước sông dâng tràn bờ, nên họ lập chuồng trại dừng chân ở đây mấy tháng đợi hết mùa mưa. Vị trưởng đoàn khách thương khi trông thấy tướng hảo quang minh của tôn giả Ananda, ông cứ chăm chú nhìn mãi. Sau khi đặt bát cúng dường ngay chính vật thực của mình, ông tò mò thăm hỏi. Tôn giả Ananda tình thật trả lời. Cảm thông hoàn cảnh, ông ta nói. Dân chúng đói, nên chúng tôi cũng không dám quá đầy đủ. Do chúng tôi làm ăn, nuôi sức ngựa đường xa, nên có thể nhín một phần thức ăn, một bát thơ của ngựa. Vậy nhờ tôn giả trở về thông báo cho chư Tăng hay là chúng tôi sẽ cúng dường vào mỗi buổi sáng. Riêng Đức Tôn Sư thì tôi xin được soạn một phần vật thực riêng. Hôm ấy, phần ăn của người chủ trại dân cúng, Đức Phật chỉ dùng một ít, phần còn lại, ai cũng nhường cho Rahula. Sau đó, hóa ra thức ăn của ngựa cũng không đến nỗi nào. Nó có gạo, các loại đậu, đường cục nhưng lúa mạch là chính, nên ai cũng cố gắng chế biến để dùng. Tuy khó ăn, nhưng lại đủ dinh dưỡng. Riêng Đức Phật thì người khách thương gửi dâng thêm bơ, sữa và mật các loại. Chư Tăng ai cũng nghĩ thầm trong bụng. Chắc Đức Thế Tôn biết rõ chuyện này, nên Ngài đã không cho Chư Tăng dời sang phương khác. Biết rõ chuyện, Ngài phải ăn gạo có trấu, thóc lép. Biết rõ cả chuyện, Chư Tăng sẽ thoát đói nhờ thức ăn của ngựa. Ai cũng học được bài học quý báu về nhẫn nại và chịu đựng. Dù thân đói khổ, vẫn không ảnh hưởng đến tâm tuệ của bậc xuất gia phạm hạnh.
Thỉnh thị một bộ luật hoàn hảo.
Tôn giả Sariputta, sau khi ra khỏi định, giữ yên ở cận định, một ý nghĩ chợt khởi sinh, liên hệ đến sự tồn tại của giáo Pháp, nên Ngài đã tìm đến Đức Phật, quỳ bên chân thưa rằng, Bạch Đức Tôn Sư, giáo Pháp thoát khổ, quả là có những công năng nhiệm màu. Trong lo toan bận rộn, ta tìm được sự yên bình thanh thản. Trong những lao sao huyên náo, ta tìm được sự định tĩnh nghỉ ngơi. Trong sự nóng nảy của lửa tham lửa sân, ta tìm được sự mát mẻ và trong lành. Trong cơn đói thức ăn đói vật thực, ta vẫn giữ được sự an nhiên và vững chãi. Giáo Pháp ấy mà tồn tại trên cuộc đời lâu xa chừng nào, thì lợi lạc và an vui cho chúng sinh chừng ấy. Vậy thì cho đệ tử được hỏi, giáo Pháp của Đức Chánh Đẳng Giác nào tồn tại lâu dài, và giáo Pháp của Đức Chánh Đẳng Giác nào không tồn tại lâu dài? Với câu hỏi ấy, Đức Phật cho biết là giáo Pháp chư Phật, ví dụ như Vipassi, Sikhi và Vesapu không tồn tại lâu dài, còn giáo Pháp của chư Phật Kasusanta, Konagamana và Kassapa thì tồn tại lâu dài. Khi tôn giả hỏi tiếp lý do, thì Đức Phật xác định là Đức Phật nào không giảng dạy giáo lý một cách cặn kẽ, thuận thứ, không ban hành những giới luật căn bản chi tiết và nghiêm minh, cụ túc giới, để ràng buộc chư đệ tử trong một nếp sống kỷ cương và thanh tịnh, thì giáo pháp ấy sẽ sớm diệt vong. Rồi Đức Phật giảng với ý rằng, giống như một số bông hoa đặt rải rác trên tấm ván sàn, nếu chúng không được những sợi chỉ kết dính lại với nhau, thì chỉ một cơn gió mạnh thổi đến là sẽ tung tóe tản mát khắp các hướng. Cũng vậy là đời sống phạm hạnh, nếu không có sự kết dính ràng buộc bởi giới luật căn bản, thì giáo pháp ấy rồi cũng bị tàn tạ và sớm diệt vong y như thế. Tôn giả Sariputta cúi đầu ngẫm nghĩ một lát rồi thưa tiếp rằng, đệ tử đã hiểu, trong mấy năm gần đây, Đức Thế Tôn có chế định một số học giới, đa phần là cách sống, cách ứng xử phải lẽ, ngoài ra cũng có chế định thêm một số học giới, liên hệ tư cách, phẩm hạnh của Sa Môn. Nhưng một bộ luật hoàn chỉnh cụ thể là những giới luật căn bản thiết cốt cho chư tỳ khưu để giữ gìn họ trong nếp sống phạm hạnh thiêng liêng, duy trì giáo pháp được lâu dài vẫn chưa có. Vậy xin Đức Thế Tôn hãy ban hành giới luật căn bản ấy. Đức Phật nói, ông nói đúng này Sariputta, nhưng mà từ từ đã, ông có để ý là trong những năm đầu tiên chúng ta có giới luật nào đâu. Ai cũng sống hồn nhiên và trong sáng. Ai cũng tự biết là việc này nên làm và việc kia không nên làm. Ai cũng có sẵn giới luật ở trong tâm, và họ tự điều chỉnh lấy, chẳng cần ai nhắc nhở ai. Như nhóm các ông Kondanya, nhóm các ông Yasa, nhóm 30 hoàng tử Kosala, nhóm 3 anh em ông Kassapa, và sau đó là các ông Mahakassapa nữa. Và cho chí sau này, những chuyện xảy ra tại Kosambi, Jetavana, Veluvana, do có trường hợp cụ thể phát sinh, chúng ta mới đưa ra những học giới có tính cách đối trị, chứ chưa thiết lập những giới luật căn bản, Patimokkha. Giới luật căn bản và đầy đủ, cụ túc, không thể hình thành trong một hai ngày, mà phải trải qua năm tháng. Khi có những trọng tội, những ô uế phát sinh, ảnh hưởng đến đời sống thiêng liêng phạm hạnh. Có giết người, mới thiết chế tội để trục xuất kẻ giết người, có trộm cắp, mới thiết chế tội để trục xuất kẻ trộm cắp. Đệ tử hiểu. Ông phải để ý là, lúc nào chư phàm tăng quá đông, lại không được giáo dục tu tập một cách căn bản, có hiệu quả, thì lúc ấy hoen ố sẽ phát sinh. Thưa dân, lúc nào chư tăng chưa đặt đúng trọng tâm, chưa hướng đến giác ngộ giải thoát, mà cố gắng thiền định, đạt các thắng trí, thì lúc ấy hoen ố sẽ phát sinh. Thưa dân, lúc nào chư tăng chưa đặt được bàn chân đầu tiên trên lộ trình bất tử, mà mãi lo trau dồi kinh pháp cho lầu thông, cho uyên bác, để hy vọng được làm luật sư, kinh sư, giảng sư, pháp sư có uy tín, thì lúc ấy hoen ố sẽ phát sinh. Thưa dân, lúc nào đời sống vật chất thịnh mãn thì danh vọng và lợi dưỡng lại trở thành ước mơ hoặc mục đích của một số tỳ khưu tăng ni, thì lúc ấy hoen ố sẽ phát sinh. Thưa dân, lúc nào mà của cải, tài sản, y phục, giải dốc, giường nệm, tấm đắp, đa phần đều là vật trân quý, nằm đầy các kho lẫm đại tịnh xá tu viện, thì lúc ấy, hoen ố sẽ phát sinh. Thưa dân, hiện tại, chư tăng các nơi đã đông đúc, phàm tăng cũng rất nhiều. Những hiện tượng mà Như Lai vừa kể theo đó, có nảy mầm, đang nảy mầm, có phát sinh, nhưng chưa trầm trọng lắm. Có thể dài 3 năm tới, từng bước, chúng ta sẽ hình thành bộ luật căn bản này. Cứ hễ một người vi phạm cụ thể, chúng ta chế định một học giới. 2 người vi phạm cụ thể, chúng ta chế định 2 học giới. Ví như ông thầy thuốc, khi thấy một người bị bệnh, ông ta phải nghiên cứu, phải nhìn, quan sát, hỏi nghe rồi xem mạch, sau đó mới bốc thuốc chẩn trị được. Bệnh này, phương khác, tùy bệnh mà cho thuốc. Có vết thương mới mổ xẻ, không vết thương, mổ xẻ làm gì? Có bệnh mới có thuốc, không bệnh thì bốc thuốc làm gì? Pháp cũng y như vậy, mà luật cũng phải y như vậy. Cứ thế, 100 bệnh có 100 toa thuốc, 200 bệnh, 200 toa thuốc, dần dần nó sẽ toàn mãn, cụ túc. Cụ túc giới là như thế đó. Này con trai trưởng, Tôn giả Sariputta được nghe đầy đủ như thế, rất lấy làm thỏa mãn, hoan hỷ. Sau đó, Ngài không quên kể lại toàn bộ nội dung bệnh và thuốc cho Mahamoggallana và Ananda nghe. Bên cạnh có Ananda, Mekhiya và Rahula, họ cũng được tiếp thu để mở rộng kiến văn.
Chuyện chim cút, chuyện khỉ dượng.
Hết mùa mưa, những con chim trong khu rừng này chuẩn bị cất cánh tung bay, thì gia chủ thương buôn Udaya phương xa trở về. Ông vô cùng hối hận không cung cấp hộ độ vật thực như lời thỉnh cầu, để cho Đức Phật và tăng chúng bị đói suốt mấy tháng qua. Thấy Đức Phật và tăng chúng ai cũng an nhiên và thanh thản, không trách cứ ông lấy một câu, ông mới cảm thấy rõ ràng, giáo pháp thoát khổ đã lặn sâu vào trong những con người kỳ diệu này. Nó còn tỏa ra nơi dung sắc, nơi thái độ, nơi cử chỉ, khiến cho không gian môi trường, chỗ họ sống ở, nơi nào cũng ấm áp mát mẻ và thanh bình. Ông chảy nước mắt khi quan sát Đức Phật và tăng chúng sống qua suốt mùa mưa, ở dưới những cội cây, không có cả một tiện nghi tối thiểu. Những bài pháp chân thực và sống động đang diễn ra trước mắt khiến ông quỳ sụp xuống đảnh lễ và xin sám hối một lượt nữa. Sau đó, ông trân trọng thỉnh mời Đức Phật và hội chúng đến tư gia, để ông được đặt bát cúng dường vào ngày mai. Đức Phật im lặng nhận lời. Đêm lưu trú cuối cùng ở đây, Đức Phật giảng nói cho chư Tăng nghe là chư Phật quá khứ thường cho làm những cuộc lễ trước khi vào mùa an cư và sau khi hết mùa an cư. Nay, vì bộ luật đầy đủ chưa hình thành, vì nó sẽ từ từ hình thành trên lộ trình du hóa, nên chư Tăng chỉ cần ngồi chồm hổm bên nhau, từng 2 vị 1 để sám hối những tội mà mình đã vi phạm do thân khẩu ý bất tịnh, do cố ý hay do vô tình. Vị nhỏ sám hối với người cao hạ và ngược lại, giống như mỗi tháng 2 kỳ tại các tịnh xá. Hôm sau, ông Bà La Môn, Udaya, Veransa và gia đình tổ chức một buổi cúng dường trọng thể với vật thực thượng vị trân quý. 2 vị đại đệ tử ngắt chừng mọi người nên thọ dụng chừng mực vừa phải, vì dễ sinh tháo dạ hoặc bội thực, vì vừa trải qua nhiều tháng bụng không ruột trống. Thấy ai nấy thọ thực đã xong, ông Bà La Môn quỳ xuống dâng cúng Đức Phật một bộ tam y quý giá, và chư tăng 500 vị là 500 bộ y như thế. Đức Phật thuyết một thời pháp khích lệ trấn an, tăng trưởng đức tin cho toàn thể mọi người trong gia đình, rồi cùng với hội chúng lên đường. Lần này, Đức Phật đi chậm hơn, như đi để thư giãn nghỉ ngơi, vì ai cũng đeo mang thêm một bộ y mới, nặng và vì vừa ăn no. Thế thì giả Mê Khi Gia ôm mang đồ đạc khá nhiều, tôn giả Ananda rớt bớt cho ông ta một ít. Đức Phật không trở lại khu rừng cũ, mà theo bờ bắc con sông đi mãi, đi mãi. Nhờ sau mùa mưa, đất trời mát mẻ, Đức Phật và hội chúng như vừa đi, vừa du ngoạn. Lộ trình có vẻ xa xôi này, Đức Phật không ghé Suraya, Sankasa, Sanakusa, mà tại bến Pragatitha, ngài qua sông Ganga, rồi xuống Varanasi. Trên đường đi, hoặc tại những chỗ dừng chân, Đức Phật thường có một số pháp thoại tạo ấn tượng sâu đậm trong lòng chư tỳ khưu trẻ. Ví như hôm ấy, lúc đi qua một đám đất mới cày, thấy có mấy con chim cung cúc nô đùa, rượt đuổi nhau, Đức Phật quay sang hỏi Rahula. Này Rahula, mấy con chim cung cúc kia, trông có vẻ bình yên, thoải mái quá nhỉ? Tâu dân, tại sao chúng có được bình yên và thoải mái ấy? Con có biết không? Vì đó là quê hương, là trú xứ của gia đình chúng Bạch Đức Thế Tôn. Là trú xứ của chúng? Hay lắm! Đức Phật khen ngợi như thế rồi nói tiếp. Rahula, con có biết không, thuở xưa, ở ngọn đồi trước mặt, có một con chim cung cúc bị một con chim ưng cái dồ bắt. Nó than khóc như sau. Ôi, thật là đau xót cho tôi, thật là bất hạnh cho tôi, khi tôi đã không biết nghe lời cha khuyên mẹ dạy. Nếu tôi mà nghe lời cha mẹ dạy bảo, thì bà làm sao mà chụp bắt tôi được? Chim ưng cái nghe vậy ngạc nhiên hỏi, thế cha mẹ ngươi dạy làm sao? Chim cút đáp, đừng có đi chơi xa này con, lúc nào cũng chỉ nên quanh quẩn nơi quê hương của mình, nơi trú xứ của mình, thì suốt đời con sẽ được an toàn. Chim ưng cái bất giác tò mò, vậy thì quê hương của ngươi, trú xứ của ngươi ở đâu? Có thể chỉ cho ta xem giới không? Chim cút đáp, nơi chỗ đám đất vừa mới cày kia, là chỗ an toàn của tôi đó. Chim ưng cái nói, thôi được rồi, nếu ta thả ngươi tại đám đất mới cày ấy, ngươi sẽ được an toàn chăng? Chim cút gật đầu mạnh mẽ, nhất định rồi, không những tôi sẽ được an toàn, mà tôi còn có khả năng thách đấu ngang tài ngang sức với bà nữa đó. Nghe chọc tức, với sức dốc như thế mà đòi đánh đòi đấm, chim ưng cái mang chim cút thả xuống đám đất mới cày. Hãy đi đi, này oát con, lần này ta sẽ không tha mạng cho ngươi nữa đâu, mày chạy đằng trời ta cũng vồ chụp được. Khi được thả ra, chim cút đứng trên một hòn đất cao, cất giọng thách thức. Nè, bà, có gan thì hãy đến đây, hãy chiến đấu với ta. Tức giận tràn hông, chim ưng cái lấy tất cả sức mạnh bình sinh, xếp xuôi đôi cánh, rồi lao vút xuống mô đất. Trong lúc ấy, con chim cút khôn ngoan đã vội lẻn xuống, núp sâu dưới một khe đất. Thế là, do sức lao quá mạnh, chim ưng cái va phải hòn đất cứng, bị bể ngực và chết liền tại chỗ. Kể chuyện xong, Đức Phật ngồi nghỉ dưới một cội cây rồi kết luận. Này chư tỳ khưu, con chim cung cúc, vì đi ra khỏi phạm vi giới hạn của mình, không phải là chỗ của mình,
là chỗ của người khác, không phải là hành xứ của mình, trú xứ của mình, nên sẽ gặp nhiều hiểm nguy bất trắc. Chính đám đất cày mới là quê hương, là ngôi nhà cha mẹ, là trú xứ an toàn của con chim cung cúc. Cũng vậy, nơi chỗ không an toàn, nơi chỗ nhiều bất trắc hiểm nguy của những tỳ khưu sống trong giáo pháp của Như Lai, chính là phố thị, làng mạc, thôn ấp chợ búa, nơi có những sắc tướng, những âm thanh, những mùi vị hấp dẫn mê ly, khả ái khả lạc. Chỗ ấy là mồ chôn tỳ khưu, là vực thẳm của tỳ khưu, là nguyên nhân khổ thú, đọa xứ của tỳ khưu. Vậy hãy trở về nấp trốn nơi trú xứ của mình, quê hương của mình, ngôi nhà cha mẹ của mình, ấy là tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác, ấy là tứ niệm xứ, là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Này chư tỳ khưu, bài thuyết giáo của Đức Phật gây những xúc động cực mạnh. Chợt nhiên, ai cũng có cảm giác là mình phải sống đời thu thúc, gìn giữ thân khẩu ý nhiều hơn nữa, đừng lỡ dại rong chơi vào những nơi chốn không phải là của mình. Chưa thôi, khi dừng chân tại một ngôi rừng có nhiều khỉ vượng, có bóng dáng, dấu tích của người thợ săn qua lại, Đức Phật lại kể chuyện khác. Này chư tỳ khưu, có một loại bẫy sắt cột chặt vào gốc cây, bên trong thợ săn đặt những mồi ăn thơm ngon cùng một loại nhựa đặc chế để bẫy khỉ vượng. Chú khỉ vượng nào khôn ngoan, ít tham ăn thì nó đứng quan sát một hồi, thấy có vẻ hiểm nguy thì nó tránh xa. Còn chú khỉ vượng nào ngu si, tham ăn, thấy thức ăn ngon là thò tay vào chụp, thì bàn tay liền bị dính vào đó. Nó nghĩ, ta sẽ gỡ bàn tay ra. Thế là bàn tay thứ hai bị dính luôn. Ta sẽ gỡ cả hai bàn tay. Nó giơ bàn chân vào nắm lấy. Thế là cái chân cũng bị dính. Nó lấy bàn chân còn lại để gỡ, thì cái chân kia cũng bị dính luôn. Cuối cùng, nó dùng miệng, thì cái miệng nó cũng cùng chung số phận. Này chư tỳ khưu, thế là chú khỉ vượng ngu si tham ăn kia bị dính một lúc năm chỗ, rơi vào bất hạnh, rơi vào thống khổ, nằm thành một đống, một cục, giao phó sinh mạng mình cho người thợ săn, muốn làm gì đó thì làm. Nó rên rỉ, nó than khóc, nó hối hận mình đã si mê ngu dại tham ăn, nhưng đã muộn rồi. Người thợ săn lấy dây túm buộc nó mang về nhà, đâm chết nó, rồi nướng nó trên đống than củi cháy lèo xèo, trở thành món ăn thích khẩu cho vợ chồng, con cái, gia đình người thợ săn. Cũng vậy, này chư tỳ khưu, hãy sống với trí tuệ, để nhìn ngắm mọi sự mọi vật. Hãy dè chừng những hiểm nguy, những bẫy sập, đến từ thế giới sắc tướng, âm thanh, cùng những vị ngon, vị ngọt của chúng. Bao giờ cũng thấy biết như thật rằng, vị ngọt là nguy hiểm, vì là nguy hiểm nên phải lìa khỏi chúng. Chớ để dính vào năm chỗ là sắc thanh hương vị xúc, dùng giấy không được, rồi nằm ở đó thành một cục, một đống để cho ma dương túm lấy, buộc dây mang đi. Hãy diễn ly tham, hãy tinh tấn chánh niệm và tỉnh giác. Hãy trở về nơi quê hương của mình, trú xứ của mình, nơi ngôi nhà an ổn, an toàn của cha mẹ mình. Ấy là tứ niệm xứ, là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp vậy.